Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Tâm mật. Người xưa có câu: mật muốn lớn mà tâm muốn nhỏ. Mật lớn là chỉ có gan đảm đương, tâm nhỏ là chỉ làm gì phải có sự cân nhắc. Có gan đảm đương nên dù có ngàn vạn người ta cũng xông vào. Có sự cân nhắc nên khi lâm sự thì e sợ, dùng mưu kế tốt để mà hoàn thành. Đó là chính luận. Còn đối với tăng thì lại ngược lại điều đó. Tôi cho rằng họ phải tâm muốn lớn mà mật muốn nhỏ. Tâm lớn nên bao trùm mười cõi, mang công vạn linh và tế độ rộng khắp vô tận. Mật nhỏ nên ba ngàn uy nghi, tám vạn tế hạnh, cố giữ gìn chẳng dám coi thường. Ngày nay kẻ mới học hơi có chút minh mẫn, gần thì miệt thị người đồng thời, xa thì coi khinh cả người xưa. Coi khinh thanh quy, dè biểu tịnh độ, mật thì lớn đấy. Xét thực chất của họ thì chỉ biết có mình, chẳng biết có người. Chỉ biết bảo dưỡng yêu chiều tấm thân máu thịt còn con của mình, chẳng biết khôi phục làm đầy thế giới lượng rộng lớn của mình. Tâm thế là nhỏ đây. Có người hỏi, hạng người mà Hoàng Bá gọi là thô hạnh sa môn, há chẳng phải là chỉ hạng mật lớn ư? Ôi, kẻ vụng về vẽ hổ chẳng thành hổ mà giống như chó. Hạng người mà người gọi là lớn mật đó, ta sợ chẳng thành thô hạnh sa môn mà thành vô lại tăng. Há có thể chẳng cẩn thận ư? Hiếu danh. Người ta biết tác hại của thói ham lợi, nhưng chẳng biết tác hại của thói hiếu danh lại càng ghê gớm. Sở dĩ chẳng biết là vì cái hại của ham lợi to và dễ thấy, còn tác hại của hiếu danh nhỏ và khó biết. Cho nên người hơi biết tự yêu quý mình thì có thể khinh lợi. Còn về danh thì nếu chẳng phải là bậc đại hiền đại trí thì chẳng thể tránh được. Muốn lập danh thì cố làm những việc quỷ quyệt khác thường. Muốn giữ danh thì gian dối, nghĩ kế che đậy. Suốt đời lật đật vì danh chẳng lúc nào rảnh. Thế thì còn rảnh đâu mà trị thân tâm nữa. Xưa một vị lão túc nói, cả thế gian không có ai là không hiếu danh, nói rồi thở dài. Trong cử tọa có một người đứng lên nói, đúng như lời Ngài dạy, người chẳng hiếu danh chỉ có một mình Ngài mà thôi. Vị lão túc đó liền hớn hở cả mừng và vui hẳn lên, chẳng biết rằng bản thân mình đã bị người kia lỡm. Cái cửa ải danh khó phá như vậy đây. Đạo này, người xưa có câu, dẫu có xe bốn ngựa kéo được đem đến biếu trước, rồi ngọc bích tày vuốt được đem đến biếu sau, thì cũng chẳng bằng ngồi yên tiếng đạo này. Trong câu này ta suy ra rằng, đâu phải chỉ có xe bốn ngựa kéo và ngọc bích tày vóc, mà dẫu làm vua cả thiên hạ cũng chẳng bằng ngồi mà tiếng đạo này. Đâu phải chỉ có làm vua một cõi thiên hạ, mà dẫu là Kim Luân Thánh Vương, làm vua cả bốn cõi thiên hạ, cũng chẳng bằng ngồi mà tiếng đạo này. Đâu phải chỉ có làm vua cả bốn cõi thiên hạ, mà dẫu có làm vua các cõi trời đao lợi, dạ ma, thậm chí làm vua cả đại thiên thế giới, cũng chẳng bằng ngồi mà tiếng tu đạo này. Song xưa gọi là đạo này là chỉ đạo trường sinh cửu thị, chỉ đạo giáo. Nay người đầu tròn áo vuông, hiệu xưng nạp tử, xuất gia, sẽ ngồi mà tiếng tu đạo lớn vô thượng bồ đề, thế mà lại hâm mộ sự giàu sang của nhân gian, thì ta chẳng biết đó là tâm địa gì.